南无本师释迦牟尼佛，共团体佛子人沙身边，共团体僧尼者人沙身边。giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4 giờ sáng ngày 5 tháng 6 năm 2011, nhằm ngày mùng 4 tháng 5 năm Tân Mão. Năm Tân Mão hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái đề tài học tham thiền, về cái đề tài là đài chuông Bửu Sơn Tự. Đài chuông Bửu Sơn Tự tức là cái đài chuông của chùa Bửu Sơn. Cái bài này là cái bài tham học tham thiền thứ 21 ở trong cái tập 4 của những tập sách nhỏ ngón tay chỉ trăng. Hôm nay là kỳ thứ 134. Cái bài thơ có cái nhan đề là Đồi Chuông Bửu Sơn Tự, tức là nghe tiếng chuông của chùa Bửu Sơn và nhìn thấy cái đài chuông chùa Bửu Sơn mà cái người đạo sĩ cảm hứng mà viết ra cái bài thơ này để làm cái nhan đề. Mà cái nhan đề tức là tạo một cái duyên cớ để rồi dựa vào đó mà nhắc nhở cho Phật tử cũng như là nhắc nhở cho tăng ni trẻ, nương vào cái duyên cớ đó mà học tập tham thiền. Bởi vì như tôi đã nói nhiều lần đó, cái đối tượng mà để cho người đệ tử Phật tham thiền đó thì nó ở trong tất cả hiện tượng vạn pháp. Cái đối tượng mà để cho mình nhận thức, mình tư duy, mình quán chiếu đó là hiện tượng vạn pháp. Cho nên có thể từ nơi cái thấy, từ cái nghe, từ cái ngửi, từ cái nếm, từ cái xúc, từ cái biết trong sự sinh hoạt hàng ngày, mà nếu chúng ta biết tư duy, biết quán chiếu, tức là tham thiền á, nếu mình biết tham thiền, mình biết tư duy quán chiếu á, thì là tất cả hiện tượng sự vật đều là đối tượng để cho mình tư duy, mình quán chiếu được hết. Và nó đưa mình tới chỗ nhận thức cái chân lý của vũ trụ được hết. Cho nên tôi nhắc cái này tăng ni trẻ để ý. Đức Phật của chúng ta hồi xưa đó, thành đạo đó, không có thầy, không có thầy chỉ dạy. Trong lúc mà đi học đạo đó thì ban đầu những năm đầu có thầy, nhưng mà cái ngày mà thành tựu cái quả vô thượng bồ đề đó mà gọi là thành Phật đó, người sau gọi là thành Phật đó, là cái lúc đó là Đức Phật do giới, do định, do tuệ, mà từ cái tuệ mà nó phát sinh ra cái và nó phát triển cái vô sư trí, cái tự nhiên trí, rồi đạt tới cái đỉnh cao của sự phát triển đó là nhất thiết trí. tức là thành cái quả vô thượng bồ đề. Do vậy mà cái thiền định của Phật là dữ lắm, nó ào ào nó rào rã cái trong tâm trí của Phật. Do vậy mà Đức Phật là nhận thức toàn diện tất cả những cái hiện tượng vạn pháp ở trên cái vũ trụ. Đức Phật nhận thức và hiểu biết hết. Vì vậy mà Đức Phật gọi là giác ngộ tới cái đỉnh, cái bằng vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là giác ngộ tới cái mức mà không còn có cái khả năng giác ngộ nào trên hơn nữa được, là do tư duy quán chiếu, là do tam thiền, chứ không phải là do ai dạy hết. Đức Phật là khi mà đạt đạo là không có thầy chỉ dạy. Nói như vậy để nhắc nhở rằng là cái việc tham thiền của chúng ta bây giờ là người đệ tử Phật đó, không phải vừa vào 1, 2, 3, 4, 5 cái gọi là thoại đầu hay là công án hay là ai đó đưa ra 1, 2 cái vấn đề gì đó rắc rối khó hiểu gì đó thì bắt mình ngồi nghiệm cái đó rồi phải theo cái đó, dầu là cái đó có thể là vô lý cũng có, mà người ta bắt mình theo cái đó. Không phải vậy, không cần thiết phải theo một cái bất cứ cái đó là cái gì, mà người đệ tử Phật người ta có thể phát hiện cái đối tượng thiền từ cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếp, cái xúc, cái biết đều là có thể là đối tượng thiền được hết, đều vừa vào đó mà làm cái cơ sở để tư duy, để quán chiếu, để nhận thức chân lý được hết. Cho nên là cái đài chuông này á, là hiện giờ đây nè, cũng có một ít Phật tử ở thành phố ở Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn lên, rồi đang nghe tiếng chuông của đài chuông chùa Bửu Sơn. Thì giờ này tôi triển khai cái bài thơ đài chuông chùa Bửu Sơn để nhắc nhở cho Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ. Trước hết là tôi nhắc cái trọng tâm mà tôi muốn nhắc cái điểm này đây là cho tăng ni trẻ, còn Phật tử thì đương nhiên là nghe là tốt, mà không nghe thì cũng chưa đến nỗi gì. Còn như tăng ni trẻ là theo tôi nghĩ là cần nghe những cái điểm mà tôi sắp gửi đến các vị, là những điểm này có lẽ rất tốt, rất lớn cho cái việc tu học của hàng ngũ tăng ni, mà nhất là tăng ni trẻ của chúng ta, của các vị tăng ni trẻ. Trước hết đó là mình nói tới cái đài chuông đó. Và tiếng chuông, đài chuông và thỉnh chuông tức là miền Nam gọi là giọng chuông hay là đống chuông, miền Bắc gọi là thỉnh chuông, đó chẳng qua là cái tiếng có vẻ cung kính tôn trọng vậy thôi. Chứ còn đấm chuông hay là giọng chuông hay là đấm chuông nó cũng khác về gì cái tiếng thỉnh chuông, nhưng mà miền Bắc thì gọi là thỉnh chuông. Thì nói tới chuông đó thì chúng ta có thể liên tưởng tới mỏ, mà chuông lớn mà để mà thỉnh vào những cái buổi tối buổi khuya nghe nó ngân nga dìu dặt lớn, tiếng chuông lớn và dài đó gọi là đại hồng chung. Đại hồng chung là tức là cái chuông lớn to lớn, chứ hồng là lớn chứ không phải là đỏ. Đại hồng tức là to lớn lắm, đại hồng chung là cái chuông to và lớn. Trong đó nó to lớn hai phương diện, về cái chuông cũng to lớn, mà khi mà mình thỉnh chuông là cái tiếng chuông nó thật to lớn, nó có thể là lan ra tới cả thôn cả xã cũng còn nghe, cho nên gọi nó là đại hồng chung. Thế thì nhà chùa của Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng như các cái nhà chùa của Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam cùng Phật giáo Trung Quốc coi như là gần giống nhau hoàn toàn, gần giống nhau hoàn toàn. Hay là nói một cách là rõ rệt hơn á, là mình không cần tranh cãi nhiều về cái vấn đề nó truyền sang từ hướng Nam hướng Bắc gì hết, nhưng mà đại để là Phật giáo Việt Nam mình đó ảnh hưởng gọi là Phật giáo Bắc Tôn. Phật giáo Bắc Tôn nó khác hơn Phật giáo Nam Tôn, tức là cái thành cái số Phật giáo Nam Tôn đó là cái cách tu hành của ta nó giống như là người Lào, người Campuchia, người Myanmar. Rồi đó là ăn mặc cũng như cách tu tập theo cái kiểu đường hướng của Nam Tôn đó, thì nó không có chuông, không có chuông, không có mở, không có tan đẩu. Còn như Phật giáo Việt Nam mình là mình đi theo cái hệ thống của Phật giáo Bắc Tông. Phật giáo Bắc Tông có nghĩa là Phật giáo truyền qua Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc họ phát triển rất nhiều kiểu, nhiều cách, kể cả giáo lý. Kể cả giáo lý người Trung Quốc phát triển phải nói rằng là rất là mạnh. Do vậy mà Phật giáo đi cái ngã Trung Quốc rồi tới Việt Nam mình đó thì người ta gọi là Phật giáo Bắc Tông. Rồi người ta cũng gọi đó là Đại Thừa Phật Giáo. Thì Đại Thừa Tiểu Thừa thì mình không cạnh tranh để làm gì, và cũng trong cái phạm vi của cái bài mà nhắc nhở này không có thể đề cập để giải thích hết. Mà tôi muốn nhắc là đây là vấn đề chuông, mở, đẩu, tan và kể cả tụng tán. Thì cái đó là đi theo cái chiều hướng của Phật giáo mà truyền sang từ Ấn Độ qua Trung Quốc, từ Trung Quốc tới Việt Nam. Đi theo cái đường lối đó, cái đường hệ thống truyền thừa đó đó thì gọi đó là Phật giáo Bắc Tôn, mà cũng gọi là Phật giáo Đại Thừa. Nhưng mà vấn đề thừa đại hay tiểu thừa đó thì nếu mà mình nói ra không khéo là tranh chấp nữa, tranh chấp mà nói dài dòng nói hoài không có rồi. Bây giờ gần cái chỗ cái chữ thừa đại tiểu đó đi. Bây giờ nói vấn đề chùa mở đẩu tan nè. Và hát, hò hát nữa. Hát cái bằng ca hát. Thế thì Phật giáo Bắc Tông của mình gắn liền với Phật giáo với Trung Quốc này đó. Nó mới có ra cái đại hồng chung. Rồi còn cái chuông lớn mà để trước bàn Phật với cái mỏ thiệt to bằng trưng cái thúng dê đó. Mấy cái chùa lớn có tiền nhiều ta mua cái mỏ bằng trưng cái thúng vậy đó. Chuông cũng bằng trưng cái thúng. Gọi đó là chuông mỏ gia trì. Ngoài ra chuông mỏ gia trì nó còn có thứ mỏ bằng trưng trái bưởi, bằng trưng trái dừa khô, đủ thứ mỏ. Ngoài cái chuông cái mỏ đó ra đó thì có một số thầy người ta làm cái nghề cúng đám thì nó còn có những cái nhỏ nhỏ hơn nữa gọi là đẩu, rồi cái nữa gọi là tan, tan thì đẩu và khách. Chưa kể là còn có số nhạc cụ nữa. Nhạc cụ nữa là nó kèm theo cái đó đó, là nếu mà phát triển hơn chút nữa, mấy cái người Phật tử mà có tiền hơn nữa, người ta rước thầy cúng về đó thì có vừa mỏ, vừa đẩu, vừa tan, vừa khánh, vừa đờn cò, vừa đường giáo, vừa trống nữa. Thế thì tất cả những cái đó, tôi xin nhắc đó là những cái phương tiện thấp nhất của Đạo Phật. Cái đó nó không có cái chân lý gì sâu sắc, mà gọi đó là phương tiện. Mà phương tiện đó là phương tiện thấp nhất. Ấy thế mà từ lâu rồi truyền ra cái cách nghi lễ tụng niệm cúng bái tán tẩm đó lâu lắm rồi. Tôi thì cũng không điều tra nó là phát xuất từ hồi năm nào của Trung Quốc và năm nào của Việt Nam, nhưng mà cái đó từ lâu lắm rồi. cả ngàn năm mà, hay là hai ngàn năm gì đó, chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà cái đó dầu bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, không cần thiết nói cái đó. Nhưng mà chúng ta nên biết là cái đó là những cái phương tiện mà Phật giáo Việt Nam đã chấp nhận, cũng như Phật giáo Trung Quốc đã bày ra, mà đã bày ra, đã chấp nhận cả ngàn năm hoặc là hơn nữa, thì điều đó, cái chuyện đó đã là người xưa bày, thì người nay làm cái chuyện đó, nó đã thành cái phong tục rồi. Cho nên bây giờ ai mà nghe cái tiếng chuông đó, dầu nó là phương tiện nhưng mà nó cũng có cái lễ, nó nhắc nhở ai đó, nhắc nhở cho những người mà có cái khuynh hướng muốn tôn thờ Đức Phật, muốn đi theo đạo Phật, thì nghe cái chuông đó người ta có một cái nao nao ở trong lòng, dường như là có nhắc nhở, nó thúc giục người ta làm những cái gì thì lành, làm cái gì thì thiện. Và nếu người có học thêm nữa thì nó nhắc nhở mình nghĩ lành, nói lành, làm lành để tu sửa ba nghiệp, thì cái phương tiện đó, nó cũng có thể đưa người ta tới chỗ cứu cánh tốt được. Nhưng mà nếu mà chúng ta không khéo thì cái phương tiện đó là mình dẫm chân lên cái phương tiện đó hoài á, thì không bao giờ nó đi tới cứu cánh, không bao giờ nó đạt tới cái chỗ giải thoát giác ngộ được. Nếu mình bằng lòng, mình không biết cái gì hơn, không ai hướng dẫn, không ai nhắc nhở, rồi mình dẫm chân ở cái phương tiện đó, thì phương tiện đó nó trở thành một thứ tai họa mà nó cột chân mình ở nơi đó. Do vậy mà các bậc tiền bối có dạy rằng là tống chuông rồi mỏ rồi tan rồi đẩu, tất cả cái đó tôi gọi là, các vị tiền bối gọi đó là sắc tướng thanh âm. Thanh âm là trong đó ngoài cái âm thanh chuông và mỏ ra, nó còn thanh âm của người nữa, của các thầy, của tăng ni trẻ tụng tán. Tôi nói ví dụ như cái bài Lưu Hương Xạ Nhiệt Pháp Giới Mong Quân Chư Phật Hải Hội Tất Diêu Văn, ở cái bài đó nó có ý nghĩa sâu sắc hay lắm đó chứ. Tùy sứ kiếp tường dân thành ý phương ân, chư Phật hiện tà hiện toàn thân. Bài đó cái ý nghĩa hay lắm ấy, thế mà mình đem ra mình làm á, Lưu Hương Xạ Nhiệt, rồi mình đánh cốc 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 chen 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 cốc chen 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 chen. Thế thì cái đó là gọi là sắc tướng thanh âm đó, cái đó là gì? Là phương tiện nó đi tới mỗi ngày và mỗi thấp. Cái chuông, cái trống, chuông gia trì, mỏ gia trì, rồi tan đẩu đã là phương tiện rồi, mà mình còn ca kệ thêm như vậy, nó lại đưa tới chỗ thấp xuống hơn nữa. Cũng như cái bài Khai Kinh Kệ, cái giáo lý nó sâu lắm đó chứ. Khai Kinh Kệ Vô Thượng Thẩm Thâm Vi Diệu Pháp. Cái bài kể cái kinh nói rằng là cái giáo pháp của Đức Phật là vô thượng thẩm thâm, tức là nó cao sâu đến cái mức vô thượng, không còn cái cao tột cao nào hơn nữa. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp đời người, bao nhiêu đời người không dễ gì gặp giáo lý của Đức Phật đâu. Do vậy mà ngã kim kiến danh đắc thọ trì nguyện giả Như Lai chân thiệt nghĩa, chúng con chúng ta ngày hôm nay mà được nghe, được thấy, được thọ trì thì là mong rằng mọi người phải hiểu cái nghĩa chân thật của Phật, của Như Lai ấy. Thế mình đem ra mình tụng, mình tụng là vô thượng thâm thâm diệu pháp ba thiên mình đánh chuông cũng chen chen nghe thì rất là hào hứng, nhưng mà cái đó lại nó làm cho cái giáo lý nó bị chôn vùi trong cái sắc tối âm thanh đó, không phát huy được cái nghĩa lý nhiệm màu của kinh điển. Cho nên là tôi nhắc với tăng ni trẻ là mình để ý, tôi nói tôi biết rằng là các vị không chịu đâu, các vị không chịu nghe là vì cái đó nó thành cái tập quán lâu đời của đạo Phật Việt Nam với đạo Phật Trung Quốc rồi. Cho nên là tôi nói ra đó thì tôi muốn nhắc nhở là mình phải tìm con đường để mình tư duy quán chiếu, mình trở về cái gốc của đạo Phật, để đưa người đi tới cái chỗ giác ngộ, cái chỗ giải thoát. Cái đó mới là cái lý tưởng và cái mục đích của đạo Phật. Còn mà những cái việc mà cúng bái nghi lễ như vậy đó là những cái phương tiện, mà trong đó cái đó là những phương tiện thấp nhất. Thì cái mà tụng tán nghi lễ như tôi vừa nói đó là cái đó nó cả bao nhiêu ngàn năm thì mình chưa biết. Tất nhiên là nó không hơn được 2555 năm. Nghĩa là nó phải sau đó nó mới phát triển. Từ khi mà Phật viên tịch rồi cỡ mấy trăm năm sau đó, Phật giáo truyền qua Trung Quốc, từ Trung Quốc mới phát triển ra cái kiểu cúng lại thờ là sắc tướng thanh âm đó. Rồi nó đi xuống cho tới ngày nay. Tôi nói như vậy để tôi nhắc nhở tăng ni để ý rồi nè. Cả ngàn năm trước nó sinh ra cái cách cúng bái như tôi vừa nói, mà người xưa ta gọi là sắc tướng thanh âm chư ngoại giáo chân truyền cụ thất đạo nan thành. Sắc tướng thanh âm là cái mà ngoài cái giáo lý của đạo Phật. Nếu mình là đệ tử Phật, mình tu hành theo đạo Phật mà mình bỏ mất cái chân truyền của đạo Phật thì mình không thể có cách nào để mình thành được cái đạo quả, không thể mình có được cái giác ngộ, cái giải thoát gì hết. Đó là chân truyền cụ thất đạo nan thành. Mà cái chân truyền của Phật là phải văn như tư, tư như tu, phải học về giới học, định học, tuệ học, phải phát triển bằng con đường là học giới, học định, học tuệ. Và để phát triển cái đó là phải cộng vào cái phương pháp Phật tu học là văn như tư, tư như tu. Chứ còn mà đi con đường mà ca hát nó không được, con đường sắc tướng thanh âm nó không được. Tức là tụng tán đẩu tan tống phách đờn cò đờn gáo đờn tranh gì đủ thứ. Cho nên là lúc nào đó các vị sẽ thấy tôi có đờn nữa cơ, tôi có đờn cò. Mà mấy Phật tử hôm qua nay quay đây nữa chắc là nó đưa hình ảnh lên tùm lum đó. Thật sự tôi có đờn nhưng mà đàn đó cũng là một cái loại trong sách tướng thanh âm. Tôi vẫn học mà tôi vẫn biết là cái đồ đó là không phải cái đồ của ta phát huy để theo nó đâu. Thậm chí tôi còn biết hai ba thứ đàn khác cũng được. Được có cái là tự đàn tự chơi chứ mình không phải nhà nghề. Cho nên cái đó mình biết cũng không sao, nhưng mà mình phải hiểu rằng là cái đó không phải là đạo Phật. Cái đó không đem lại sự an lạc, sự giải thoát chân thật cho những người đệ tử Phật. Rồi cho tới thế kỷ 20 này chứ nè, nó còn phát triển ra một thứ âm thanh nữa, sắc tướng âm thanh nữa là nhạc gọi là tân nhạc. Tân nhạc bây giờ có một cái anh Phật tử tên gì đó tôi không nhớ, mà ảnh sáng tác gọi là nhạc nhạc đạo, nhạc Phật giáo. Anh sáng tác mấy trăm bài nhạc, anh vô đĩa đàng hoàng. Thế thì là tân đi trẻ tưởng đó là gọi là nhạc đạo thì mê quá cái gì. Học rồi hát mê ly trong cái hát đạo. Mình gọi là hát đạo thì mình có quyền hát chứ. Nhưng mà tôi cũng xin nhắc là coi chừng, Nếu mà đam mê cái mà gọi là nhạc đạo đó thì nó cũng giống như là cái đường lối mà mình nói nãy giờ. Sắc tướng thanh âm chư ngoại giáo, chân truyền cổ sách đạo nan thành. Tôi nói ví dụ như vậy, nhạc mới đây là cái này, rồi sau này nếu mà cái cỡ thế hệ tôi chết rồi là sau này các vị tưởng đâu là cái đó của đạo Phật à. Để tôi hát các vị nghe nè. Dòng A Nô Ma sống nhấp nhô cái bờ lao xanh, nhìn làng nước biệt thích ca ngày lòng dân bình. Thôi có ghé về để ta vui ánh nhàn, ta đã quyết tìm đạo sáng cứu chúng sinh. A Nô Ma đến nay chúng sanh vẫn nhắc hoài, nơi làm tỳ ni con ghi báo ngày vui. Thí dụ vậy là tôi già tôi hát, ai hát hay thì hát lại nghe. Rồi tôi nói đó để tôi thí dụ cái bài vậy đó. Mà cách đây là 40 năm tôi đã từng đi dạy cho các cháu, các Phật tử trẻ năm 10 tuổi, 15 tuổi đó, hát vậy đó, mà nó mê lắm, mà nó tưởng đâu là đạo Phật thiệt là vậy, chứ là không phải vậy. Đó là cái sắc tướng thanh âm của thế kỷ 21. Rồi còn bài mà hồi đó tôi mê lắm cho nên buộc lòng là tôi phải đi học nhạc á. Tôi đi học nhạc để tôi đối trị, để tôi hướng dẫn đệ tử. Thí dụ như cái bài mà gia đình Phật tử nó cả 50-100 đứa, cái mấy thầy đi tới cái nó hát cái bài Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay thầy về đây chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tan tham sân hận, anh đạo hằng mong mà tiến đến dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp điều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng dắt dìu lòng son, thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương. Thầy theo hành nguyện pháp dương treo gương tròn sáng soi mười phương. Mà gia đình Phật tử tuổi trẻ nó càng nghe hay lắm. Tôi nghe vậy đó tôi nói thôi được rồi, tôi bé hát hay quá, giờ thầy cũng học đạo giới, giờ tôi học đạo. Nhưng mà học đạo sự thật là tôi học đạo thì được, mà tôi không khuyên khích thầy tuổi trẻ học đâu. Nó có cái chủng tử khác ở trong đó. Tôi học đạo thì tôi có đạo đấy, nhưng mà chưa bao giờ tôi mê. Hát tôi hát được cả bao nhiêu chục bài, cả trăm bài đó, mà cũng chưa bao giờ tôi mê. Nhưng mà sao tôi đã có những cái thành phần mà biết dương díu vào âm nhạc chúng đỉnh là mê dữ lắm. Mê dữ lắm rồi coi cái đó là cái cứu cánh để mà phát triển, để mà lấy cái đó làm cái công cụ để dạy đạo là thua rồi, không được đâu. Cho nên là biết là một việc, mà mình phải hiểu đó là cái thứ phương tiện hạn bé. Cái bài hát đó là cái phương tiện đó, phương tiện của thế kỷ 21 rồi, mà người ta cũng gọi là nhạc đạo đó. Rồi còn cái bài nhạc đạo nữa, hồi đó tôi nghe tôi cũng thấy là nó có cái ý nghĩa mà cần dựa vào đó để triển khai, nhưng mà thật sự có chừng nguy hiểm, nó là như con dao hai lưỡi vậy. Thí dụ như bài nhạc là đêm đến đã lâu rồi, ngày hai chọn đường đi, đường từ bi. Đêm nay trong hoàng cung thịt cả ngày lòng đa quyết, ngày ngày vì bao chúng sanh đang khổ đau ngày ra đi. Thôi em ơi ta thề tìm lìa ngôi bao tìm chân lý, ngoài đền trời sao sáng ngàn hương bay theo gió reo. Chào mừng ngày ra đi theo tiếng gọi lòng từ bi. Đại để là cái bài nghe cũng được lắm. Rồi Phật tử nhỏ nhỏ nghe cái đó tưởng đâu đạo Phật là vậy, rồi nó mê có cái là thôi em ơi ta thề liền ngôi báo tìm chân lý, rồi ngoài đền trời sao sáng nhân dân. Âm thanh cũng như ngôn từ nó có cái vẻ là lôi cuốn, nó làm cho lưu luyến hấp dẫn con người, rồi mình nghe mình tưởng đó là đạo Phật, chứ kỳ thật là không có được. Cái đó lấy cái đó mà làm phương tiện đó thì nó như con dao hai lưỡi vậy. Đó là cái nhạc, âm nhạc, thanh âm sắc tướng của thế kỷ 21. Còn như tôi nói cái thanh âm sắc tướng của các thế hệ trước là tụng tán, rồi làm đám, rồi xô vàng, rồi thí dế, rồi đề phan, khai phước, đề phan, rồi khai phước khai sáng rồi đấy. Những cái đó là của thế hệ trước, y như con dao hai lưỡi. Nghe đó tưởng cái đó là đạo Phật, mà nếu mà mê theo đó rồi đó thì mình bỏ mất hết cái chân truyền. Cho nên bây giờ biết bao nhiêu người là đệ tử Phật mà mê mấy thầy cúng đám, mê mấy thầy cúng đám, mấy thầy làm hay thật là đẹp, đội mão trên bí, rồi đội mão hiệp trưởng, mà mão đó bây giờ ta mua là 5-7 triệu cái mão gì đó, rồi áo là mua giải gấm theo lụa Hồng Kông đồ, rồi đẹp lắm, mấy thầy thì đẹp, mặt đẹp không thua gì là đoàn cải lương Minh Tơ, đoàn cải lương Tường Cổ Minh Tơ ăn mặc đẹp lắm. Cho nên là các bà, thứ nhất là các bà, rồi các ông mà cái nhận thức hiểu biết mà không có sâu đó, là thấy cái đó là mê rồi, mê đam mê dữ lắm, mà mê cái đó là không có được cái gì hết. Sách tướng thanh âm chư ngoại giáo chân truyền cổ sách đạo đang thành, cái đó là thuộc về bên ngoài. Mà nếu mà không học giới, học đền, học tuệ, không đi sâu vào con đường là văn học, văn huệ, tư huệ, tu huệ, là mình không có được cái gì hết. Cho nên là nói thẳng ra là cái chuông chùa Bửu Sơn này đích thân tôi, Phật tử là người ta cúng tiền, người ta cho tôi ít nhiều gom lại đó, một phần tôi là bỏ ra 200 triệu để cúng đó. Cúng làm cái chuông 700 kg đồng đó, rồi là làm đường đi lên này kia là tôi bỏ tiền ra tôi cúng. Nói tôi cúng chứ không phải là tôi cúng, mà là để các Phật tử cúng. Nhưng mà tôi làm cái đó là tôi chiều theo cái ý của người xưa, để mà tạo một cái phương tiện gọi là cái phương tiện thấp nhất ở trong đạo Phật. Mà các bậc tiền bối người ta có dùng cái câu này nè, cái câu kia bằng hai câu đối mà ở trong các cái chùa cổ thường sử dụng là triêu cổ mộ chung cảnh tỉnh, ái hà danh lợi khách, kinh thinh Phật hiệu quán hồi khổ hải mộng mê nhân. Rồi tôi có viết vào trong đây, rồi tôi dịch đây nè: sớm cống tối chuông nhắc nhở khách trần xa bể ái, lời kinh ý Phật gọi lòng người tục tỉnh cơn mê. Thế thì là chuông tống đó. Nếu mà mình nương vào cái phương tiện đó, rồi mình quy tụ Phật tử lại, rồi mình nhắc nhở cho họ, thì nó cũng là một cái cách nhắc nhở khách trần để xa lánh đi cái biển ái ha. Còn cái tụng kinh, cái niệm Phật đó, chuông mỏ đó, dù là có mỏ ha, có chuông gia trì, nhưng mà lời kinh mà mình phát triển được cái ý Phật, mình lồng vào cái sự kiện mà là phương tiện đó, và mình giảng giải, mình dẫn dắt cho Phật tử đó, thì nó cũng là một cái cách mình gợi lòng người tục để tỉnh gì cái cơn mê. Công dụng của nó là phương tiện vậy thôi, chứ nó không phải là cứu cánh. Cho nên là nếu mà Phật tử mà đi chùa mà ham mê cái đó, mà không chịu, không đi sâu vào con đường học Phật á, thì cái lợi nó hết sức là nhỏ nhen, mà thậm chí là dậm chân một chỗ. Mà con đường leo dốc núi mà mình dậm chân một chỗ, thì dầu mình có lên được 1/3 núi đi nữa, mà mình dậm chân một chỗ mình không lên nữa, thì nó đâu có tới núi được, đâu có tới đỉnh núi được. Cho nên là những cái đó là tôi xin nhắc nhở là tăng ni trẻ để ý, nó là những cái phương tiện, mình phải biết nó là phương tiện, rất phương tiện. Không khéo nó là cái điều kiện để nó tạo cái điều kiện để cho mọi người dẫm trên một chỗ mà không lên được cái núi giác ngộ giải thoát của đạo Phật muốn đưa mình đến. Cho nên là nói về cái đài chuông đó thì tôi có trách nhiệm trong đó, nhưng mà cái trách nhiệm của tôi làm là không có chịu trách nhiệm, là vì nó là những cái phương tiện mà trước đây nhiều thế hệ đã làm, thì bây giờ mình cũng có thể làm, nhưng mà mình phải biết nó là cái phương tiện. Rồi bây giờ đây nè, nói bao nhiêu cũng không đủ đâu, tôi nói hoài được hoài, nó tương quan tới nhiều cái mà cần nhắc nhở lắm. Nhưng mà bây giờ thì phải đi vào bài thơ, đi vào bài thơ chứ đừng nói nhắc nhiều lắm, cần nhắc thì phải nhắc nhiều lắm. Bài thơ đây: đài chuông tận đỉnh cánh đồi đông. Đây là đối với cái đồi Tà Dương Liễu Đường của tôi đây đó, thì cái đài chuông này là nó ở bên cái đồi đông. Còn cái đồi của tôi ở Liễu Đường đây là cái đồi so với cái đồi kia đó, thì tôi ở phía tây, cái đồi và cái đài chuông này ở phía đông. Ở giữa có cái quốc lộ 27, thành ra gọi là bên đây bên kia là lấy cái chuẩn là cái quốc lộ 27 từ ngã ba Liên Khương đó, đi vô tới cái chỗ cái đài chuông, tới chùa Bửu Sơn này là 35 cây số, rồi từ đài chuông này đi thẳng luôn qua Đắk Lắk 100 mấy cây số nữa, rồi đi Gia Lai, Cung Tâm, rồi muốn đi Sài Gòn, muốn đi Hà Nội gì ra đường Ba Tơ, đi ra Quảng Ngãi gì được hết. Nhưng mà lấy cái chuẩn là quốc lộ 7, thì cái đài chuông này đối với chỗ tôi ở là bên kia là đồi đông, mà chỗ tôi ở là đồi tây, cho nên tôi mới đặt nó là Tà Dương, đồi Tà Dương. Tà Dương là mặt trời xế. Rồi tôi cũng nhân đây tôi nhắc luôn cái chữ liễu đường á, là tôi không phải là cái đồi Tà Dương rồi tôi nói cái cây liễu đâu. Người ta tưởng đâu là tôi dùng cái chữ liễu đó có nghĩa là cái tên đó sẽ có vẻ gì phụ nữ, không có phải. Liễu này không phải là liễu của phụ nữ là gọi là liễu yếu đạo tơ, đó là ta tả cái dáng vẻ của người phụ nữ, nên yếu đuối, nó mềm mại, nó dẻo dai, nó dung dăng như cây liễu, như cái đào, gọi là liễu yếu đạo tơ. Đây không phải chữ liễu đó, chữ liễu là nó khác. Nó khác rất là xa, bởi vì chữ án là viết nó khác rất xa. Mà chữ liễu đường này đó, chữ liễu này nó, cái gốc của nó là của Quyền Giác Thiền Sư. Quyền Giác Thiền Sư có cái bài chứng đạo ca là liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung ao, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Mà tôi dịch cái bài đó là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi, Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện ngát. Nghe là dạng pháp gia không? Dạng pháp là duyên sanh như quyển, đại để là vậy. Chứ liễu này là vậy đó. Cõi đại không có thật vật, vật mình thấy đó chứ nó không có thật, nó là duyên sanh như quyển đó. Rồi mình gọi là mình là người, chứ người của mình đây cũng là ngũ ấm vô ngã, thất đại là vô, là giai không đó. Cho nên là chữ liễu liễu này nó khác với chữ liễu là liễu yếu đào tơ. Rồi nhắc nhớ, nhắc gặp đâu nhắc đó cho vui vậy thôi. Đài chuông tận đỉnh cánh đồi đông, thông thả buông lơi điệu sắc không. Trong cái cuốn cũ này chữ thông này là đáng lẽ là thông dông thông thả, đây in coi không có kỹ, thành ra chữ thông này là ô là ai đó thấy sai là sửa lại mà đọc. Thậm chí thấy chữ nào mà cái câu văn nó khúc sắc, nó thiếu chữ gì đó thêm vô mà đọc không sao hết á. Bởi vì tất cả ngôn ngữ, ngữ ngôn văn tự đều không có cái gì là ghi gớm lắm, lắm đâu. Nhất thiết chữ pháp tùng bổn vị lai ly văn tự tướng. Tất cả các pháp từ xưa nay nó xa rời cái tướng văn tự, nó xa rời cái tướng nói năng của ngôn thuyết. Cho nên là nói lộn rồi nói lại, chữ sai là gạch bỏ, thêm chữ đúng vô. Thông thả buông lơi điệu sắc không. Cái đại chuông này là người ta đóng, ta gọi là đóng chuông, cũng gọi là thánh chuông đó. Mà thánh chuông đây nè, tôi nói các Phật tử nghe nè, tôi thánh chuông đó nè. Thánh chuông là phải kệ, cái bài kệ. Một cái là kệ cái bài là Hồng Chung Sơ Khấu Bảo Kệ Cao Ngâm. Còn tôi thì hồi nhỏ tôi kệ chuông là tôi hay dùng cái bài mà nguyện thử chúng sinh siêu pháp mở giới. Mình thỉnh cái tiếng chuông thiết ngà di ám tất diêu văn trần thanh tịnh chứng viên thông. Nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Đó là cái kiểu ống chuông của tôi hồi nhỏ là tôi ưa kể bài kể đó. Bài kể đó có ý nghĩa sâu lắm. Nghĩa là tôi thỉnh chuông này nè, tôi đánh chuông này nè, tôi mong cho cái tiếng chuông này nó thấu khắp pháp giới. Và tất cả những người mà đang bị nhốt, bị trói, bị cột ở trong cái ngục thiết di á, tối tâm á, hãy nghe, lắng mà nghe cái tiếng chuông này. Mà nghe cái tiếng chuông này rồi đó thì văn trần thanh tịnh chứng viên thông. Các vị có thể chứng được viên thông thường, cái tánh độc đáo của tiếng chuông. Cái chữ viên thông thường này là cái tiếng, chỉ có cái tiếng chuông âm thanh nó mới được cái đó. Cho nên là tôi tham dự bởi cái chuông là tại vì là tôi hiểu cái tiếng chuông mà biết sử dụng nó là cái lợi ích nó rất là lớn. Cái tiếng chuông nó có ba cái đích: một là viên, hai là thông, ba là thường. Viên là có nghĩa là nó tròn, thí như nhân tịnh cư thập phương câu kích cổ và thập xứ nhất thời gian. đặc biệt là có cái tiếng chuông, là ví như là ai đó ở trong một cái nhà vắng vẻ cách ly vậy mà mình để trong cái chuông, hoặc là mình để trong một cái chuông trong một cái nhà nào đó ha, mà hoặc là người nào đó ở trong cái nhà vắng vẻ nào đó mà cái tiếng chuông nó đến mình vẫn nghe được. Chứ mình ngồi đây cái nhà nếu mình kéo màn là mình không thấy, con mắt không thấy, lỗ mũi không ngửi được cái gì, cũng không biết được cái gì, vậy mà mình kéo màn hết thì mình ngồi đây mình vẫn nghe cái tiếng chuông được. Mà mười phương tám phía đều ai ngồi trong nhà đều nghe được tiếng chuông hết, gọi là thập phương cầu kích cổ và thập xứ nhất thời gian, mà bất cứ là ta đánh chuông ở đâu và nhà đó những người ngồi trong nhà vắng vẻ ở đâu đều nghe được hết. Đó là cái đức ta gọi là viên viên, tức là nó tròn cho bốn phương tám hướng, cho mười phương. Cách viên thích âm hưởng hà nhĩ câu khả nhân, cái tiếng chuông đó cách một cái bức tường. Ví dụ cái nhà mình cái bức tường này xây cao lên 3 thước đi, mà mình ngồi đây đó tiếng chuông nó bên chùa Bổ Sơn bên kia người ta đóng chuông mình vẫn nghe được, không thấy gì hết mà vẫn nghe được. Đó là gọi là cái đức thông, tức là thông suốt, thông thương. Câu thứ ba là thanh vô ký vô hữu, thanh hữu diệt phi sanh, thị tất là thường chân thật. Cái chuông đó là cái đối tượng của nhĩ căn của chúng ta, cái lỗ tai của chúng ta đó, nó là cái đối tượng. Do vậy cho nên là khi cái tiếng chuông có, đây là thí dụ như đây là tiếng chuông có là cái lỗ tai của mình nghe đã đành, nhưng bây giờ cái tiếng chuông ngừng, cái lỗ tai mình vẫn nghe. Mà nếu mình biết sử dụng là cái nghe mà không có tiếng này đó, cái nghe mà không có tiếng là mình nghe trở ngược lại cái thể tánh tịnh mình, cái chân tâm thường trú vốn có của mình có thể vừa nghe và vừa thấy cái tánh thanh tịnh bản nhiên của tâm hồn mình đó. Cho nên là cái chuông nó có tương quan tới nhĩ căn. Vì vậy mà trong nhà chùa người ta vận dụng những cái phương tiện, nhưng mà nếu mà đừng dẫm chân một chỗ thì từ cái phương tiện nó có thể đưa người ta tới cái cứu cánh có được, nhưng mà phải đừng dẫm chân một chỗ cơ. Chứ nếu mà mình làm chuông mở đậu tan trống phát rồi mình đam mê cái đó, mình cứ mình ca mình hát mình lại mình lục mình mê cái sắc tướng đó là mất đi cái chân truyền chánh pháp rồi thì mình không có đi tới đâu được hết, không đem lại kết quả giác ngộ gì được hết. Cho nên câu thứ hai là thông thả buông lơi điệu sắc không. Cái này tôi nói về mấy ngày cũng không hết cái bài này đâu, nhưng mà đều gọi là nhắc nhở thì nhân duyên tới đâu, điều kiện tới đâu, khả năng tới đâu nhắc nhở tới đó, thời gian tới đâu nhắc nhở tới đó. Chứ tôi nói cái bài này tôi nói luôn ngày mai nữa, luôn một ngày cũng không hết. Cái chuông nó thông thả, nó buông rơi cái điệu sắc không. Cái này nghe mà không có thiền định là không có, không nắm được cái sâu sắc. Tôi nhắc bà nghi trẻ rằng cái tiếng chuông mình nghe đó là cái đó vậy đó, chứ mà nó là chữ sắc cái tổng á, mà chữ không có trong đó luôn. Nghe một tiếng chuông thôi mà người ta vừa nghe mà vừa sắc mà là vừa không ở trong đó. Nói như vậy nếu muốn học cái đó là mình phải học câu này nè: tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, ứng sở tri lượng tuân nghiệp phát hiện. Sắc, cái thể của nó gọi là cái thể tánh, là tức là cái thể của nó là chân không. Mà chân không lại là nó duyên khởi ra sắc. Do vậy mà sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Tánh sắc chân không, tánh không chân sắc. Sắc, cái thể của nó là không, mà cái thể chân không đó lại duyên khởi ra sắc được. Vì cái tánh của sắc là cái tánh của nó là phân tịnh bản nhiên, nó chủ biến pháp giới. Cái đó là phải học Phật đại, phải học kinh Trụ Lăng Nghiêm, và nói chung là phải học kinh Phật. Cái chữ sắc không đó tăng ni trẻ phải học thuộc cho kỹ mới được. Mà khi mà các vị hậu học kia hiểu được cái tánh sắc chân không, tánh không chân sắc rồi, là các vị thấy được chân không là sắc, mà chân sắc lại là không. Nó tiếng chuông đó là sắc đó. Cái đó mà nếu mà không học kỹ là không hiểu đâu. Tiếng chuông như vậy mà tôi gọi là sắc là sắc. Vô vào đâu mà nói như vậy? Đây, vô vào cái này đây nè nha. Lục trần. Sao cái món đó là sắc đấy? Lục căn là căn. Mà lục trần tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sao cái món đó mà đều là sắc hết? Tôi gọi là sắc trần đó. Vậy thì tiếng chuông người ta đánh cái gì nè? Rồi mắt. Sao gọi là sắc được? Được. Tiếng chuông đó chứ mà là sắc là mà thuộc về vật đó, về sắc đó. Do vậy cho nên kinh điển mới gọi là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp đều gọi là sáu cái đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân, ý, gọi là lục căn. Đó là căn, đó là chủ thể phân biệt. Còn sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu món đó là đối tượng phân biệt, tức là sắc trần đó. Mà muốn hiểu cái đó là chỉ có cách là phải tham thiền thôi. Không tham thiền là nói nghe giống như là người ta gọi là nó như là dây sắm vậy đó. Như là nước đổ lá mô vậy đó. Phải tham thiền mới thấy. Thế thì sắc là vật chất. Còn như thanh vậy mà thanh vậy mà cũng gọi là sắc là sao? Vậy mà phải học rằng cái thanh đó là sắc. Cái này tôi gọi là vô biểu sắc. Cái âm thanh đó thanh mà lại là sắc, bởi vì nó nằm ở trong sắc. Thanh, hương, vị, xúc, thanh là thuộc về sắc, thuộc về đối tượng của cái nhĩ căn. Mà đời bây giờ mình chính phủ Việt Nam mình á, người ta phát hiện ra cái từ đó mà người ta yêu cầu Liên Hiệp Quốc là để chấp nhận cho Việt Nam mình nó có 450 cái thứ nhạc khí, 450 cái thứ âm thanh nhạc cụ, nhạc khí của dân tộc thiểu số. Phải chấp nhận cái đó là một cái thứ kêu bằng văn hóa, mà nó thuộc về phi vật thể. Mà cái đó là mình phải đề xuất lên yêu cầu Liên Hợp Quốc xét à. Rồi Liên Hợp Quốc ta xét kỹ, rồi ta thấy cái văn hóa của mình là hay, người ta chấp nhận rồi đó. Cái đó là coi như là tài sản của quốc gia và của thế giới luôn. Có bao nhiêu chục thứ nhạc, âm nhạc á, âm nhạc là bằng âm thanh chứ đâu có phải là nhạc cụ. Nhạc cụ đành rồi, mà cái âm thanh đó là tài sản của thế giới. Mà cái đó mình gọi là phi vật thể, tức là nó là vật thể nhưng mà nó là phi, nghĩa là nó không có cầm nắm rờ mó, nó không có cái trọng lượng như là nặng nhẹ, nó không có cái kích thước như là dài ngắn lập hẹp, mà nó vẫn có tồn tại. Vậy thì cái đó nó là một thứ vật, nhưng mà vật nó gọi là phi vật, mà đạo Phật của mình nó gọi cái này là sắc, mà là vô biểu sắc. Vô biểu sắc nghĩa là nó là vật chất, nhưng mà không, vật mà không có chất, nhưng mà nó vẫn là vật, nhưng vật mà không có chất vậy thôi, chứ nó vẫn có. Thành ra cái này là tăng ni trẻ phải có tham thiền mới thấy được cái tánh của phi vật thể. Mà cái tiếng chuông như vậy mà đạo Phật của mình đó, cả 2500 năm trước đó, mà Đức Phật Thích Ca vẫn xác định cái đó là sắc đó, chứ không phải là cái thứ không có gì đâu. Âm thanh của mình nói đây cũng là sắc đấy, lời nói mình nói ra đó cũng là sắc, mà chẳng qua là nó là một thứ sắc gọi là phi vật thể. Nó cũng là một thể, mà cái thể phi vật, nó không có cái chất. Sắc mà không có chất, sắc nó chỉ có tánh mà không có chất. Nếu nó có chất là mình cầm nắm rờ mó được, còn ở đây nó có tánh mà nó không có cụ thể để cho mình cầm nắm rờ mó nó được, tức là phi vật thể. Vì cái này học kỹ à, tại cái tiếng chuông đó là phi vật thể đó, nó là một sắc, chẳng qua là thứ sắc không có chất. Thanh hương vị xúc cũng vậy, nó là lục trần, cho nên nó có cái công dụng của nó tác động vào lục căn, nó làm cho sanh ra phiền não, ưu tư sầu muộn vô minh cũng là nó. Mà nếu mình biết sử dụng nó, là mình tư duy quán chiếu, mình thấy được cái tánh của nó là không có gì, cái tánh của nó là như mộng, như quyển, như bà, như ảnh, như lộ, như điện, thì mình từ nơi cái vật chất đó mà mình vượt ra để mình có được một cái trí tuệ, mà do cái sự buông bỏ mà mình có được là cái giải thoát giác ngộ. Còn bằng mình không biết buông bỏ thì mình bị cái sắc thanh hương vị xúc pháp đó nó ràng buộc mình, nó cột trói mình trong đó. Cho nên là cái tiếng chuông đó là nó không thả buông ra cái điệu sắc không, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Cái tiếng chuông đó, cái bản thể của nó, cái thể tánh của nó là không. Vậy mà nó có thể, nếu người ta đóng vào trong cái chuông một cái, tự nó vang ra một tiếng rất là xa. Công dụng của nó là thông thương cả đức viên, đức thông và đức thường. Thế thì cái này là phải học, mà học một cách là phải có quan tâm và nhiệt tình thì mới thiền định cái này ra, nó mới tỏ rõ được. Thành tiếng chuông nó thông thả buông lơi điệu sắc không, khổ ải vô biên nghe tiếng gọi. Bây giờ mình nương nơi cái mà dĩ quyển độ chân, dựa vào tiếng chuông mà mình kích động cái tiếng chuông để mình tạo cái cớ để nhắc nhở cho mọi người nghe để mà tỉnh thức. Thế đấy thì gọi là khổ ải vô biên nghe tiếng gọi. Tất cả mọi người bình thường mình đó thì cái lẽ thường nhắc nhở là mình sống trong cõi đời này nó giống như là mọi người đi trong cái biển khổ mênh mông, không biết bao nhiêu thứ khổ mình nói, sợ hãi, nhìn thấy mây cũng sợ, rồi nước sóng lớn cũng sợ, rồi nước xoáy nước ngợp gì mình cũng sợ, rồi sóng dập gió dồi ở trong cái biển khổ mênh mông. cái điển thường gọi là những người bình thường dây đó là những người ở trong biển khổ, ở trong ái hà ở trong cái sông ái, ở trong cái biển khổ, biển mê. Do vậy mà đạo Phật có cái câu là ái hà thiên xích lãng mà khổ hải dạng trùng ba. Chúng ta đang ở trong cái biển, cái biển luyến ái, cái biển vô minh luyến ái, đam mê đủ thứ, tiền tài sắc dục danh vọng địa vị là mình mê dữ lắm, đó gọi là ái hà, ở trong cái sông ái. Sông ái đó nó mênh mông bạc ngàn, mênh mông thì ái hà thì xin lại khổ hải dạng trùng ba. Rồi nhìn bằng kiểu khác là mình đang ở trong biển khổ, biển khổ sóng dập gió dồi ghê gớm. Mà cũng may là sống này nó chưa phải là sống sống thần, chứ sống thần thì khỏi có nói, khỏi có nói cái chuyện hoài đầu. Sống thần là nó liếm một cái là tiêu luôn cả nhà cửa, đất đai, cả lầu đài, như như là cái trận động đất ngày 11 tháng 3 bên Nhật đó. Sống thần thì khỏi có, khỏi có hoài đầu. Còn chúng ta đang sống ở đây là ở trong khổ hải, nhưng mà sống này là dạng trùng ba này, là cái sống này là sống sống lưỡi búa, sống lượm, sống lô nhô dồn dập. Cho nên là mình nếu mà mình khéo mình biết hoài đầu là mình trở về bờ. Khổ hải vô biên hồi đầu thị ngã, biến khổ thì nó khổ dữ lắm vậy đó, sống lớn sống nhỏ vô dập như vậy. Nhưng mà nếu ai đó mà biết hoài chiếc thuyền mình quay đầu lại, bởi vì thuyền đương nhiên là mình từ trong bờ mình vượt ra biển mà. Mà nếu mà mình không biết hoài đầu thì nó đi tới hoài, thì nó mênh mông trong biển khổ. Mà nếu mình biết hoài đầu lại là đương nhiên là mình trở về cái bờ, cái gốc, cái chỗ mình mà mình mới bước ra, mới buông thuyền ra. Do vậy mà có cái từ khổ hải vô biên hồi đầu thiện ngài, cái câu đó cũng nên để ý đó, hay lắm á. Biển khổ mênh mông vậy đó, nhưng mà hoài đầu là về bờ. Do vậy mà trong đạo Phật của mình là có cái lễ gọi là quy y Phật, quy pháp quy tăng đó. Quy tức là hoài đầu á, quay trở về, quay trở về nương tựa với Phật, với pháp, với tăng. Bởi vì Phật pháp tăng là nó ví như là cái bờ cao, cái bờ đất an toàn vậy. Mà mình từ cái bờ an toàn đó, cái vùng đất an toàn đó mà mình buông thuyền mình đi ra biển khổ. Mà nếu mà mình buông thuyền ra biển khổ mà mình không biết quay trở về với cái ngọn hải đăng, cái bờ đất mà mình đang ở, thì mình sẽ lên không có ngày trở lại. Mà muốn trở lại là chỉ có cách là khéo léo, phải biết hoài đầu thì nó về bờ. Do vậy mà cái lễ trở về với Phật nó ta gọi là cái lễ quy y. Quy y tức là quay đầu nương trở về với cái ngọn hải đăng. Mà cái ngọn hải đăng đó là ví cho Tam Bảo đó. Thành ra khổ hải vô biên nghe tiếng gọi. Tiếng gọi là tiếng chuông đó. Tiếng là không thả buông rơi điệu sắc không đó. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Cho nên bây giờ có gì đâu, giảng pháp đề duyên sanh. Cho nên là mình có bám víu nó đi nữa, mình giữ gìn nữa, cuối cùng là mình cũng không có nắm bắt, không có giữ được cái gì. Nó không có cái gì là của mình cả. Ngay cả cái thân ngũ quẩn của mình cũng còn không phải của mình, mình cũng không giữ nó được. Thì là tất cả những cái gì khác ở bên ngoài đều là không hết, cuối cùng là không. Nó trả về cho cái thể không, cái thể chân như của nó là không, là không có gì, là trống rỗng. Cho nên cái chuông đó, cái tiếng chuông nó thông thả, nó buông rơi cái điệu sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Ai ơi hãy tỉnh ngộ lại, để mà hoài đầu là sẽ về bờ đó. Khổ ái vô biên nghe tiếng gọi, hoài đầu là bến hết lâm đâm. Hoài đầu là bến, tức là hồi đầu thị ngạn. Hồi đầu thị ngạn, hoài đầu là bờ. Cho nên là tôi nhớ tới cái câu đối hay lắm, câu đối thiệt là hay. Nghiệp duyên bình hợp, niên niên bạch phát thôi đối diện tức không ninh bả thiều quan phó lưu thủy. Thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lương mộng hồi đầu thị ngạn. Ngoài đầu là về bờ, nguyện phiên bối dịp xuất đàm hoa. Nghiệp duyên bình hợp niên niên bạch phát thôi. Cái thân này là nghiệp duyên mà nó kết hợp là thành cái thân ngũ quân thất đại này. Nó giống như cái bèo vậy. Nó giống như cái bèo, mà cái bèo nó rất là dễ dạt và dễ trôi. Bèo dạt qua trôi là để chỉ cho cái gì nó mong manh, nó tạm bợ, nó không có chắc chắn. Nghiệp duyên bình hợp niên niên bạch phát thôi. Mỗi năm vậy, cái tóc bạc trên đầu người đó, ai rồi lần lần đi tới cái chỗ, rồi tóc bạc, rồi răng lông, rồi chân mỏ, rồi gối gì gối dùng, rồi cuối cùng rồi á là trời cũng không mà đất cũng không, rồi trời rồi là sinh trong cõi tạm. Nói trăm năm chứ đâu có mấy ai được trăm năm đâu. Sinh trong cõi tạm trăm năm cũng như luồng khói. Rồi chồng cũng không, rồi vợ cũng không, rồi sự nghiệp cũng không. Rồi khi mà mình chết rồi thì cũng chỉ có hai bàn tay không. Do vậy mà khổ hải vô biên, nghe tiếng gọi hoài đầu là bến hết long động. Hồi đầu thị ngạn, trở về với Phật, với Pháp, với Tăng, tức là trở về với cái tự tánh tam bảo thanh tịnh vốn có của mình. Đã để là đại khái là vậy đó. Còn nói là chi tiết là nó hoài được hoài. Bây giờ đọc thử cái bài gọi là cái bài trực chỉ để người ta giúp cho cái người đọc có thêm một số ý tứ để mà bình luận cái bài thơ. Cái bài trực chỉ đề cương nó như thế này: tiếng chuông chùa, tức là đại hồng chung đó, là một cái biểu thanh đối tượng của nhĩ căn. Nên là tiếng chuông là cái biểu thanh, là cái âm thanh tiêu biểu để đối tượng của nhĩ căn này nè. Do nó mà cái nhĩ căn có ra được cái nghe, có ra cái nghe. Bây giờ người ta cho mình biết rằng mình thờ Quan Âm đó là phải dạy mình tu bằng cái pháp môn tu bằng cái lỗ tai. Cho nên là lại Quan Âm đừng có bỏ hùng tiền vô đúc cái tượng là một hai thước rồi chê rồi bỏ thêm vô 10 triệu nữa làm cái tượng năm thước cũng chê thấp, rồi bỏ tiền vô để làm cái tượng 49 thước, rồi 49 thước cũng chê thấp, bỏ cái tiền vô làm cái tượng là 100 thước. Làm hoài lại chết xét rồi không có được gì hết đó nha. Quan Âm là người ta dạy cái tu nè, cái lỗ tai của mình là gọi là nhĩ căn, cái này là thanh trần nè đó. Có thanh trần, có tiếng cái lỗ tai mình cũng nghe, mà bây giờ đây không có tiếng, hỏi gì chứ có nghe không? Ai mà đáp rằng không có nghe đó là bị Phật, bị bần rầy bắt quỳ gối đó. Không có tiếng vậy cũng phải gọi là có nghe. Có tiếng thì gọi là nghe đã đành, mà không có tiếng vậy cũng phải gọi là có nghe. Tại sao nói vậy? Chứng minh coi, thử coi coi cái lý lẽ anh nói vậy mà đúng hay không. Đây, hai lần nữa, có tiếng thì mình nghe động, mình nghe cái tiếng động này. Bây giờ không tiếng là mình nghe tịnh. Đấy, chứ đâu có phải là không nghe đâu, không có tiếng vẫn nghe mà. Vậy thì cái tiếng này không có thật. Cái tiếng đối với lỗ tai này, tiếng cũng không có thật, mà lỗ tai cũng không có gì thật. Có tiếng nó cũng nghe, mà không có tiếng nó cũng nghe. Vậy thì là cái gì? Không có gì chân thật hết. Nhưng mà sự thật con người ai cũng có lỗ tai và ai cũng có cái đối tượng âm thanh. Mà chính cái nghe đó nó làm cho mình sinh ra vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu đủ thứ, là do mình nghe, mình tiếp thu những cái âm thanh ở bên ngoài. Bây giờ tu theo kiểu Hoa Âm, cái này phải tăng đi trẻ phải học kinh nhiều nữa mới được, phải đọc cái bài sơ văn trung nhập lưu dòng sở sở nhập kiến tịnh động tĩnh dị tướng liễu nhiên bất sanh như thị tiệm tăng. Đây nè, văn chờ sở văn, cái tiếng chuông này là sở văn, lỗ tai mình nghe nè, văn là sở văn tịnh, nghĩa là cái nghe của mình và cái đối tượng nghe là âm thanh đó, bỏ nó đi. Đây là tu theo Hoa Âm đó, văn sở văn tịnh, bỏ nó đi. Bỏ nó đi rồi nó còn cái gì? Nó còn một cái tính phân biệt ngầm 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 ở trong đầu mình không ai biết được hết á, gọi là cái tính giác. Bước thứ hai là giác sở giác không. Cái tính nhận thức phân biệt mà hơn thua tốt xấu phải quế đó, mặc dù mình bỏ cái nghe rồi nhưng mà mình còn cái nhận thức mê và giác tốt và xấu trong đầu, bỏ luôn cho nó nữa gọi là giác sở giác không. Rồi bỏ cái tính phân biệt nhận thức rồi, nó còn lại một cái tính mà mình ra là hiện giờ cái đầu mình nó không có gì, nó trống trơn, cái đầu nó không có gì hết đó, nhưng mà mình còn nhớ rằng hiện giờ nó không, cái hồi nãy nó có. Bây giờ là mình buông bỏ cái hồi nãy mình đang giận dữ với cái lời nói nào xúc phạm tới mình đó, nó còn cái ý niệm ở trong đầu á, phải bỏ luôn cái ý niệm không đó, không sợ không diệt, không sợ không diệt, phải diệt luôn cả cái ý niệm là trong đầu mình hiện giờ là trống rỗng không có gì, bỏ luôn, diệt luôn cái đó. Và cuối cùng giết cả cái ý niệm gọi là có sanh có diệt, dạng pháp có sanh có diệt, giết ý niệm sanh diệt thì cái tịch diệt hiện tiền. Tịch diệt hiện tiền có nghĩa là mình nhìn dạng pháp này có mà như không có gì hết, nghe mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà có nghe mà ý như không có nghe gì hết, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Mình bồi dưỡng cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình như vậy đó, thành ra riêng về cái nhĩ căn này đó, thờ Quan Âm là phải học cái pháp tu của Quan Âm bằng cái cách là như thị tiểu tăng văn sở văn tịnh, tăng văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịch diệt, không sở không diệt, sanh diệt ký diệt, tất diệt thể tiền. Mấy câu đó chỉ có cách là có thiền định thôi. Chứ mà không có thiền định là tôi nói về là nghe qua rồi thì giống như nước đổ lá mồ vậy. Mà thiền định là thấy rõ, thấy rất rõ. Và cái phương pháp thờ Quan Âm, tu theo Quan Âm là rất là hữu hiệu. Mà cái pháp tu Quan Âm cụ thể là nó ngăn được cái tội lỗi qua cái lỗ tai. Tôi nói này để các vị nghe để ý. Nói cái mà trên đường về ta các vị ngồi mà nói chuyện nhau nó coi chừng á, nói chuyện Phật tử với nhau thôi đó mà không khéo hả, ôi vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy, bằng lòng không bằng lòng, nghĩa là trong cái đầu của mình nó gần như rượu rã tan nát cái tổng, cái vui thiệt mà cái không bằng lòng, cái thấy nó vẫn xen lộn trong. Do vậy cho nên là thờ Quan Âm mà tu theo Quan Âm á là tập bỏ cái đó, văn sở văn tận, bỏ cái năng văn sở nhân tận nhân bất trụ, không có gì, đừng để tâm dính mắt nữa. Rồi còn cái ý niệm giác ngộ trong sáng, bỏ luôn cái ý niệm tỉnh thức trong sáng đó nữa, không giác tịch diệt, không sở không diệt, sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền, diệt đi cái ý niệm sanh diệt, nghĩa là nhìn dạng pháp như qua đốm giữa hư không, phải tập vậy đó. Tới cái này không có thiền định động có được, ai nghe là muốn hiểu là phải thiền định. Với đạo Phật nhĩ căn thanh âm là cặp phạm trù đặc biệt, chủ thể và đối tượng nó có cái đặc tính ưu việt mà ở nhãn ở nhãn căn, tử căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, năm căn còn lại không có, đó là ba cái đức viên thông thường của cái nhĩ căn đó. Cái đức viên á, thỉnh một tiếng chuông, tức là mình đánh một tiếng chuông mười phương, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên phương dưới đều nghe được hết, đó là gọi là cái đức viên tròn cả mười phương đều nghe được hết. Hai là mình đánh một tiếng chuông thì là cách tường mà cái tay cái vĩ căn của mình vẫn nghe, dù là cách tường cách dốc xa gần và cũng đều nghe được hết. Cái chuông này là nghe cả thôn đó, đó là gọi là cái đức thông viên thông. Ba là cái đức thường, có đánh chuông nghe đã đành, mà không có đánh tiếng chuông vẫn có nghe, đó là cái đức thường của cái nhĩ căn. Đó là lý do mà chùa Việt Nam chùa nào cũng cần có một cái đại hồng chung làm cái biểu thanh để réo gọi thúc giục sự tỉnh thức cho Phật tử gần xa của chùa mình. Các tiền bối có đề ra câu thơ kêu cổ một chung cảnh tỉnh, ái hà danh lợi khách, kinh thinh Phật hiệu, quán hồi khổ hải mộng mê nhân, như Quyển Thiền Sư dịch là sớm trống tối chuông nhắc nhở khách trần xa bể ái. Khách trần rời bể ái ha, lời kinh ý Phật gọi lòng người tục tỉnh cơn mê. Quan Thế Âm Bồ Tát thành công đắc đạo là do quán niệm nhĩ căn và âm thanh của trần thế đó, do quán niệm âm thanh của trần thế và cái nhĩ căn của mình mà quan Bồ Tát đắc đạo đó. Đắc đạo là thông qua cái nhĩ căn của mình mà tu. Đệ tử Phật có ông là thành đạo bằng do cái thấy, có người thành đạo đắc đạo là do cái nghe, có người đắc đạo do cái ngửi, có người đắc đạo là do tu tập giác ngộ từ đến cái lưỡi, có người thì dựa vào thân mà giác ngộ, có người là phát triển cái ý thức nhận thức chân lý mà đắc đạo. Thế thì lục căn đều là nguyên nhân đưa con người đắc đạo được hết, mà lục căn cũng có thể là làm cho con người là tâm luân sinh tử được hết. Nhiều quá rồi, nhắc bao nhiêu cũng hết đâu, thành ra cái này coi như nói vậy thôi. Mong rằng là tăng ni trẻ để, nhưng mà dầu sao đi nữa tôi xin nhắc là phải học tham thiền. Bởi vì cái đối tượng thiền ở trước mắt ta tất cả đều là đối tượng để tư duy quán chiếu, để tham thiền, để được soi rọi ngược lại vào trong ngũ uẩn và thất đại của mình mà điều động, mà hóa giải những cái phiền muộn, cái ưu tư của cái thằng chủ ngục là tham sân si. Cái thằng chủ ngục vô minh đó nó thúc đẩy cái tham sân si, từ tham sân si mà nó làm cho nhiều cái thứ khổ lụy đau thương đó, là cái gốc của nó là thằng chủ ngục vô minh. Cho nên là tất cả đều là phải nhằm đối trị, đề kháng mạnh với cái thằng chủ ngục tham sân si, mà nó biểu hiện rõ là qua mắt tai mũi lưỡi thân ý. Mắt tai mũi lưỡi thân ý nó làm cho mình tiếp nạp những cái đối tượng sắc thanh hương vị xuất phát, từ đó mà nó sinh ra cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn thua tốt xấu thân sơ vân vân. Do vậy mà triền miên đau khổ mãi. Mà nếu mình truyền miên đau khổ mãi như vậy, có nghĩa là mình là đã thả thiền vô biển khổ rồi đó. Mà đã lỡ thả thiền vô biển khổ rồi thì nếu mà mình tỉnh thức được là hồi đầu là thị ngạn, hoài đầu là về bờ. Còn không hoài đầu thì đã cứ nó dồi dập triền miên khổ đau sợ hãi mãi trên biển khổ mà thôi. Tôi xin dừng ở đây chúc văn nhi tư tư nhi tu và phải học thiền định chứ đừng có tụng nhiều, đừng có lại nhiều. Phật không có cần ai lại hết á, lại không có sức ích gì đâu. Còn tụng kinh thì làm cái gì, tôi không có được cái gì hết á. Ta và nó, tôi có bài thơ ta và nó đó. Ta xuất kinh nhằm dạy nó nghe, nào ngờ nó tụng nó bắt tai nghe. Ninh tai nhức ốc chuông tha với mỏ, tám tiếng ngồi trân sụm bánh chè. Mình mời Phật ra rồi mình ngồi đó mình tụng tám tiếng hồi vậy đó. Mà Phật 80 tuổi rồi mới là viên tịch, mà còn bây giờ cũng kéo ra mà ngồi để cho mình tụng tám tiếng thì còn gì là ông Phật nữa chứ. Sụm bánh chè đó. Cho nên đừng có tụng nhiều. Nghe kinh để mà nghe, để mà học. Đó là văn như tư, tư như tu. Xin hết.